lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương đến với lòng Chúa xót thương, không chút tư thương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời, phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi đi ra gom lại không? Ông đáp: đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa thì tôi.
Trong đây ai đã rửa tội rồi giơ tay. Ai đã rửa tội? Bé kia rửa tội chưa con? Rửa tội chưa? Rồi, ai cũng rửa tội rồi hết. Khi mình rửa tội thì mình làm là cái gì?
Con Chúa.
Con Chúa thì ở đâu? Hả? Con Chúa thì ở đâu? Con của bố con thì con ở đâu? Ở với bố con phải không? Và ở với mẹ con. Mình con Chúa thì ở với đâu? Ở đâu? Ở với Chúa. Chúa thì ở đâu? Vậy thì mình ở đâu? Rồi khi mình nghĩ rằng mình đã được rửa tội, thì có người cho rằng tôi đã mua được cái vé vào nước trời, coi như là có visa rồi đấy. Mà bây giờ mà ai mà có được visa mà đi Mỹ thì có chưa? Có chưa? Này có visa đi Mỹ chưa? Cái dù trời còn khấn suốt mà cha chẳng có visa đi Mỹ gì, cứ bị rớt suốt. Và họ thấy buồn vì khi không có được cái visa đi Mỹ. Rồi mình cứ nghĩ rằng là khi mình rửa tội, mình làm con của Chúa mà mang một cái gọi là made in công giáo, rồi mình cầm cái vé đó hả, rồi mình khi mà cứ đến chết rồi cứ đến cửa trời, thánh Phêrô tên gì? Con tên nó không có đạo, cho nên nó đâu có biết tên thánh là gì. Cái em đứng sau lưng mấy người đi trước có đạo xếp hàng vô nước trời. Thánh Phêrô hỏi ngay: tên thánh cái gì? Phêrô. Nên như cái tên là Phêrô là được vô ngồi trong kia nước trời. Nên không có đạo, người không biết tên thánh là cái gì đâu, mà nó nghe nói Phêrô cá rô mà còn ngồi được kia, thì nó phải nghĩ là một cái con cá gì nó to hơn cá rô. Tên thánh là gì? Kia là Phêrô nói phê chấm. Cá chấm nó to hơn cá rô phải không? Cá chấm to hơn cá rô. Thế là gì? Kia là Phêrô còn con phê chấm xuống dưới này cũng đã lòi đuôi. Lòi đuôi tưởng là Phêrô rồi phải tới phê chấm rồi phê chép rồi tới phê việc cái gì phê mộc chẳng hạn. Càng cá to càng lên trên cao, phê chấm lòi đuôi đi xuống. thì đôi khi chúng ta hay giữ đạo một cách máy móc, và mình cho rằng khi tôi đã được rửa tội rồi, khi tôi đã là người công giáo rồi, thì lúc đó tôi đã có được một cái vé để vào nước trời, cho nên tôi an tâm. Và chúng ta thấy được rằng là trong bài đọc một anh chị em nghe sách Jeremiah y như vậy. Những người lời Chúa nói với ông Jeremiah: ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây. Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel phán. Phán cái gì? Hãy cải thiện lối sống và hành động các ngươi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng nghĩ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, thì lúc đó mới được ở lại trong đền thờ của Đức Chúa. Đừng tưởng rằng cứ ở trong cái đền thờ của Đức Chúa là tôi ở trong nhà Chúa, là tôi được cứu độ, là tôi được vào nước trời. Không có. Đừng tưởng như thế. Nếu các ngươi không cải thiện lối sống của các ngươi, vậy thì ngay từ thời xa xưa rồi, từ thời tiên tri Jeremiah rồi, mà Chúa đã mời gọi chúng ta cải thiện đời sống. Như câu này nghe căn quen ở đâu? Năm xưa Việt sinh tươi không? Đất Việt sinh tươi không? Có chứ, quê hương mình mà không sinh không đẹp thì còn đâu nữa. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Thì đất Việt sinh tươi nhá. Dù còn nhiều đau khổ, dù còn nhiều gian truân, dù còn nhiều vất vả, nhưng mà vẫn là quê hương của mình. Nhưng mà cho đất Việt sinh tươi, đức tin sáng chưa? Tại sao chưa sáng? Hả? Tại sao chưa sáng? Vì mình chưa thực hiện ba mệnh lệnh của mẹ. Mình vừa mới hát: mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi. Có phải cứ rên, cứ ca ầm ĩ lên là mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, rồi thì mình được mẹ bảo vào đây đi con không? Không có. Mình muốn ca gì ca, muốn hát gì thì hát, muốn lần bao nhiêu chẳng hạt thì lần. Nhưng mà cái việc lần hạt ấy, việc tôn sùng trái tim mẹ ấy, phải dẫn đến một cái điểm quan trọng thứ ba mà mình đã hát rằng: con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối, sám hối, là cải thiện đời sống, là ăn năn đền tội. Ăn năn đền tội nghĩa là mình nhận biết lỗi lầm của mình và mình quyết tâm mình sửa lại. Sám hối, sau mỗi lần nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm mình sửa lại, mình đổi đời, thì lúc đó đức tin mới sáng ngời được. Đôi khi mình hát mình không để ý, mình hát cho nó vui, cứ bắt là làm rồi cái rồi mình hát cho nó vui, hát xong không gì thay đổi, vì lý do là mình hát mình không hiểu mình hát cái gì đó, phải không? Hát mình không hiểu hát cái gì đó. Và cứ vậy mà hát, mình hát càng hát, mình có phải là cứ hát nhiều bao nhiêu thì mình được nhiều phúc bấy nhiêu không? Không, chả nhẽ Chúa lại phải ngồi mà đếm, Chúa không nhớ nổi đâu. Chúa không biết làm tính đâu. Có phải Chúa không biết làm tính không? Chúa không biết kinh doanh hả? Chúa không làm kinh tế được phải không? chứ mà Chúa mà mới làm kinh tế. Tôi hỏi anh chị chứ giờ có ai mà nuôi gà, nuôi vịt, nuôi dê, nuôi chó, nuôi mèo gì chưa? Có ai làm người chăn nuôi chưa? Có bao giờ mà đi chăn 100 con dê rồi có con nó đi lạc, bỏ 99 con này đi tìm con kia, có ai dạy như thế không? Mày đi cho mày đi luôn, còn 99 con này còn ngon mà, phải không? Thế đi tìm con kia thì 99 con này đến nó bắt mất thì sao? Rồi đi rớt con su, rớt đâu kẽ nhà cái góc giường gì đó mà phải quét rồi soi đèn các thứ, rồi đi tìm cho bằng được cái đồng xu đó. Tìm được đồng xu rồi làm gì? Đặt 10 bàn. Mỗi bàn bao nhiêu? 2 triệu. Bảy bàn thì phải rảnh quá, chắc bạn nấu ăn. Mỗi bàn 2 triệu là mất bao nhiêu rồi? 20 triệu mà đổi lấy bao nhiêu? Có xu. Chú ơi, còn lại chú. Rồi mà theo chú kiểu này chắc chết. Bán gì đó, bán thóc giống thì mà ăn. Nếu mà chúng ta hiểu theo kiểu tính toán của trần gian thì chúng ta thấy rằng những cái suy nghĩ, những cái tính toán, cái hiểu biết của mình, của trần gian này, của con người này so với Thiên Chúa nó khác xa vô cùng. Con người cứ tính bằng số lượng, đến số lượng. Chúa thì Chúa cần chất lượng. Chúa là hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế thì không phải là cứ đọc kinh cho nhiều, không phải là cứ ở trong đền thờ, rồi ta đã ở trong đền thờ, ta đã có đền thờ, ta đã có đền thờ rồi, ta muốn làm gì ta làm, ta cũng được cứu độ hết. Không có đâu. Ta đã được rửa tội rồi, ta đã là người Công giáo rồi, ta muốn làm gì thì làm, rồi ta cũng được cứu. Không dám đâu. Ta đã là tu sĩ rồi, ta đã là linh mục rồi, được là thánh hiến rồi, coi như là chắc cú lắm rồi. Dấu dân còn không chắc chứ còn đây là chắc lắm rồi đấy này nha. Mình vẫn có quan niệm á, quan niệm của mình ấy, là coi như là giáo dân là bậc 2, còn linh mục tu sĩ là bậc 1, phải không? Rồi là lúc nào cũng Giêsu chúng con ở ngoài thế gian này tội lỗi lắm, các cha các thầy các sư thánh thiện lắm, chắc chưa? Dạ đâu. Chính các cha các thầy các sư là những người tội lỗi lắm cho nên phải đi tu. Tu là gì? Sửa. Tu là sửa, tu là sám hối, tu là ăn năn đền tội, tu là thực hiện mệnh lệnh của mẹ đấy. Không có tội gì sao mà đi tu? Phải không? Có tội mới đi tu chứ. Kìa. Sao mắt cái trận trừng lên như là chuyện trên mây trên gió ấy. Không phải cái này. Anh chị em có coi phim kiếm hiệp không? Dạ. Nha. Ví dụ như là phim Thiếu Ngoại Giang Hồ. Nhớ không? Rồi ông thầy của Lệnh Hồ Xuân là ai? Nhạc Bất Quần, đúng không? Gọi là Côn Tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Thì khi mà Lệnh Hồ Xuân phạm luật thì bắt Lệnh Hồ Xuân phải đi lên trên cái núi, trên cái am, ngồi đó mà tu tâm dưỡng tính. Thấy chưa? Đó, tại vì nó có tội cho nó phải lên nó đi tu. Rồi cái cô bé con của Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh Sang, mới thương đại sư huynh Lệnh Hồ Xuân, cho nên là lâu lâu lại trốn thầy lên tiếp tế thăm nuôi. Thấy không? Lên thăm nuôi. Đó, lặn lội lên thăm nuôi. Và sợ rằng là thầy mình biết, sợ rằng sư phụ biết, cho nên là Nhạc Thiên San mới lại nhờ mẹ, là vợ của Nhạc Bất Quần, là bà gì đó, hả? Dương Công Tắc á? Gì? Linh Ninh Cung Linh Trung Ninh Trung Tắc mà. Rồi là này, tổ sư. Hồi tôi coi cái này là hồi xưa cách đây phải 50 năm rồi, là ngày xưa không có tiền mà mua một cuốn tiểu thuyết mà coi, cho nên là tôi cứ lên nhà ông bác của tôi, mỗi ngày có một tờ nhật báo, và trong tờ nhật báo đó thì có cái cột là Thiếu Ngạo Giang Hồ, coi được có nửa trang báo thôi, mà ngày nào cũng đúng 5 giờ chiều là báo nó phát hành, 5:30 là chạy lên nhà ông bác mở cái trang cuối coi đúng nửa trang xong chạy về coi liên tục tì như vậy. Và anh Chiên tưởng tượng là phải cả mấy năm trời mới hết được cuốn tiểu thuyết đó, phải không? Cuốn tiểu thuyết mấy bao nhiêu tập, mấy chục tập mà, phải không? Đó, thì chúng ta thấy là hầu hết những cái chuyện tiểu thuyết hay là những cái hiệp hay là phim ảnh gì đó, mình thấy là những người gọi là tu tâm dưỡng tính ấy, là những người đã làm cái chuyện gì đó gian ác rồi, cho nên bây giờ ông thầy ông bắt là phải lên đó cạo đầu mà đi tu, đúng không? Muốn đi tu không? À. Sao vậy?
Mọi người không có đi tu, mọi người chán không.
Nói chuyện đi tu rồi tôi mới nhớ là có cái ông thầy, ông đi tu rồi ông đi giúp xứ trong một cái giáo xứ nó nghèo, rồi đi thăm một vụ rồi vô cái nhà kia, cái cô thợ may nhà nó nghèo, chẳng có ly có cốc có ghế gì, có mỗi ghế đọc sọt, có cái bàn lục sụp, cái ghế lục sụp, rồi có con chai nước, rồi ngồi nói chuyện giảng đạo lý các thứ. Ông thầy này ông ấy khát nước quá, cái cô này cô mê nghe thầy giảng đạo quá, cho nên chẳng để ý mà đi rót nước cho thầy. Thế thì ông thấy cái chai nước để đây mãi chẳng ai, chẳng cô chẳng mời gì cả, thì cô, ông ấy là mở ra, ông ấy tính ông ấy tu. Thế thì cô này cô thấy ông này cũng tu vậy không có được, ông vội quá, thấy có thầy con xin lỗi thầy, thầy đừng có tu để con lấy. Mà, ông này cũng giật mình, trời ơi tôi giảng đạo nãy giờ nó mà nó bảo nó cắm dỗ tôi là đừng có tu để nó lấy, chết tôi rồi. Thì ông ấy bảo không không không, thôi 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 em đừng có lấy để tôi tu. Thì cô này cô lại dặn lại, em bảo không không thầy đừng có tu để em lấy. Thì hai bên cứ em đừng có lấy để thầy tu, thầy đừng có tu để em lấy. Cô thì cô muốn lấy cái gì? Lấy cái ly. Cô muốn lấy cái ly để rót nước. Còn ông thầy thì hiểu lầm là cô ấy là thầy để, là đừng có tu gì nữa để cô ấy lấy. Trong khi đó cô thì bảo là thầy đừng có tu nước để cô lấy cái ly. Thì chúng ta thấy là ngôn ngữ Việt Nam mà, ngôn ngữ Việt Nam chỉ có nhích qua nhích lại một tí là cái nghĩa nó khác hoàn toàn, thế không ạ? Cũng hai người ngồi với nhau cùng một câu chuyện mà còn hiểu lầm nhau, thế không? Mà còn hiểu lầm nhau chỉ vì hai bên hiểu theo cái ý của mình. Tôi hiểu theo cái ý của tôi, còn bạn hiểu theo cái ý của bạn, dù chỉ chữ lấy với chữ tu mà thôi. Tôi thì nói rằng em đừng có lấy để tôi tu. Em thì nói rằng thầy đừng có tu để em lấy. Mà một cái tu của tôi là tu gì? Bây giờ đang nói chuyện từ nãy đến giờ kể ráp cổ bỏng họng ra mà hỏi cũng còn hiểu sai nữa. Nói gì mà chốc ra kia về kể, về nhà kể thì nó còn sai đến cỡ nào? Thế nguy hiểm chưa? Tôi kể nãy giờ câu chuyện tôi kể đi kể lại, tôi làm ví dụ rõ như vậy mà chỉ hỏi lại mà vẫn còn sai là sao? Ông thầy nói đừng có tu là tu gì? Còn ông nói là em đừng có lấy để thầy tu, là đừng có lấy cái gì? Giờ còn lấy ly nữa. Thầy ấy nói với em này nè, là em đừng có lấy để thầy tu, là lấy cái gì? Lấy thầy. Để thầy tu cái gì? Tu hành. Còn cô ấy bảo là thầy đừng có tu để em lấy, thầy đừng có tu cái gì? Tu chai. Tu chai. Đây mà tu nước bao giờ? Tu rồi tu chai chứ. Uống rồi uống nước chứ. Tu rồi tu chai chứ sao mà tu nước? Phải không? Thầy đừng có lấy cái chai mà thầy tu như thế này, không có được, bất lịch sự lắm, mà để cho em lấy. Em lấy cái gì? Lấy cái ly gì đó. Rõ. Đó. Chỉ có 4 chữ thôi mà cắt nghĩa mất 10 phút. Tu với lấy với tu thôi. Vậy và sao mình hiểu nổi lời của Chúa? Thế không? Mỗi câu chuyện chỉ có tu với lấy với tu mà còn hiểu lầm tới hiểu lầm lui, thì làm sao sức của mình mà có thể hiểu được lời của Chúa nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần? Sức mình không hiểu nổi đâu. Đọc những con chữ này nó giống như là chữ nó ráp lại với nhau, nó vô hồn vô nghĩa. Không tin anh chị em cứ đưa ra cho những người mà tiến sĩ Hàn Lâm Viện thử đọc có hiểu. Thế không? Ôi trời ơi, nói giỡn hoài, tiến sĩ mà đọc không hiểu đó, đọc thử có hiểu á. Không hiểu nói. Vậy mà cái bà nhà quê, bà này bảy mấy tuổi, vanh vách. Nó lạ vậy. Thấy không? Đó là do ơn của Chúa Thánh Thần. Cho nên không phải là tự sức mình mình có thể mà cải thiện đời sống mình được không? Phải có ơn của Chúa. Và cũng đừng nghĩ rằng tự sức mình ở trong đền thờ của Chúa, giống như là trong Jeremiah nói rằng, đừng có nói rằng đền thờ của Chúa, ta ở trong đền thờ của Chúa là chắc ăn rồi. Không, nếu các ngươi không cải thiện đời sống, nếu các ngươi không cải tà quy chánh, nếu các ngươi không thay đổi lối sống, nếu các ngươi không sám hối lỗi lầm của mình thì không được cứu độ đâu, không được đâu. Tin mừng, nếu mà cái cỏ lùng này mà nó không trở thành lúa tốt thì không bao giờ mà người ta đem cỏ lùng người ta đem vào kho bao giờ cả, đúng không ạ? Cỏ lùng thì
đốt,
lúa tốt mới đem vào kho. Mà lúa mà có thể tốt được không phải tự nó mà nó tốt lên được. Bốn cái: nhất, nước, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Phải có nước trước, rồi có phân bón, rồi có sự chuyên cần, rồi cuối cùng mới là hạt giống. Nếu mà hạt giống tốt ấy mà không có nước, không có phân, không có ai chăm bón nó, hạt giống đó sống nổi không? Không. Nó cũng lên mà lên nó ẻo uột. Cũng vậy, khi mà ta lãnh nhận bí tích rửa rội rồi, ta được làm con của Chúa rồi, mà không được nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình, không có nước, không có phân, không có sự chuyên cần, không sống ở trong một cái môi trường, một cái môi trường hoặc là gia đình hoặc là cộng đoàn tốt, thì khó mà phát triển đời sống đức tin. Đời sống đức tin của chúng ta khó mà lớn lên được lắm, nó thui chột đi. Mà nếu mà sống ở trong một cái môi trường tốt đó rồi, một gia đình công giáo đó rồi, mà lại không có phân, tức là không được nuôi dưỡng, không được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, bằng mình Thánh Chúa, bằng việc cầu nguyện, thì cái cây đức tin đó, cây lúa đó, nó không thể mà trổ sinh hoa trái dồi dào được. Cho nên phải có phân, tức là phải được nuôi dưỡng. Một gia đình công giáo, đây là gia đình công giáo từ đời Giê-xu cha ơi, nhà con đậu gốc đấy, Giê-xu chúa từ ông, từ ông cố ông nội từ Bắc vô đây, gia đình con toàn là quen các cha, các sư, các thầy không. Ý, rất là một môi trường tốt ấy, thế mà giờ con của con nó đổi ra, nó là xì kè, nó là học tập cải tạo, thấy chưa? Một cái môi trường tốt nhưng mà không được nuôi dưỡng. Thì mình ỷ rằng gia đình mình đạo gốc, cho nên là chúng ta cứ giữ đạo theo nghi lễ, theo hình thức, theo thói quen, theo tập truyền, theo tập truyền thôi, không được chăm sóc, không được nuôi dưỡng bằng việc cầu nguyện chung với nhau, bằng việc tham dự thánh lễ, bằng việc đọc kinh chung với nhau, bằng việc ngồi chia sẻ lời Chúa như chúng ta đang được cái diễm phúc mà Chúa nuôi dưỡng lời của Ngài đây, mà Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng mình của Ngài đây, thì không thể nào mà cái cây đó nó lớn lên được. Nhất nước, nhì phân, tam cần là có sự chuyên cần, mà cái sự chuyên cần đó là do cả một cái môi trường chung quanh nữa, và do chính bản thân của mình nữa. Phải có sự nỗ lực, có sự cố gắng của bản thân, phải có sự hy sinh, phải chấp nhận, phải có hy sinh, phải chấp nhận hy sinh. Nếu mà không có hy sinh đó, không có sự chuyên cần chăm sóc đó, thì cây đức tin cũng không lớn lên được. Rồi các anh chị đi gieo trồng cây lòng thương xót cũng vậy thôi. Cái hạt giống lòng thương xót đó, mà Chúa nói Faustina đó, Chúa trao cho Faustina cái hạt giống lòng thương xót ấy, và cái hạt giống lòng thương xót ấy bây giờ đang rãi gieo vãi khắp nơi trên thế giới. Mà chúng ta thấy rằng từ Việt Nam đến các nước trên thế giới bây giờ, và việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa nở rộ lên, đó không phải là một cái phong trào, không phải là việc mà do con người tự phát, không có. Những cái phong trào giáo dân, tông đồ giáo dân có thể là do cái nhu cầu của hoàn cảnh lịch sử hay là xã hội lúc đó, có thể phát sinh những phong trào này, có thể phát sinh những đoàn thể nọ, đoàn thể kia, yêu gia đình Phật tạ hay là con đức mẹ hay là đạo binh vân vân, thì là do cái nhu cầu, do cái hoàn cảnh về xã hội, về chính trị, về lịch sử lúc đó mà Chúa Thánh Thần tác động nơi một số người nào đó để họ dấy lên một cái phong trào, một cái đoàn thể nào đó để đáp ứng với nhu cầu thời đại lúc đó. Cho nên ta thấy là có những phong trào nổi lên rất mạnh đúng lúc đó, thời đó, nhưng mà bây giờ thì nó chìm lìm mất rồi. Thế hồi xưa là Hiệp hội Thánh Mẫu cũng mạnh, hồi xưa tôi còn bé, bé xíu tôi đi Hiệp hội Thánh Mẫu cả bao nhiêu năm trời, quàng cái khăn xanh vào cổ đi dâng hoa rồi đi sinh hoạt phấn khởi lắm. Nhưng mà bây giờ thì không thấy Hiệp hội Thánh Mẫu đâu cả, còn thì chỉ thấy mấy cô thì có, mấy cậu thì không, ví dụ thế. Những phong trào này phong trào kia, nhưng mà với hạt giống lòng thương xót đó, thì thưa anh chị em, đó là hạt giống từ trời mà xuống, do chính Chúa gieo cái hạt giống ấy xuống vào lòng của Faustina. Rồi Faustina phải chấp nhận đau khổ, thử thách, gian nan, khó khăn, phỉ báng, nhục nhã, phải để cho người ta tưới, nhất nước phải tưới. Mà anh chị em biết được, khi nếu mà đi tưới cây, nếu mà có người mà họ tốt lành, mà những người mà nông dân, nông phu cần mẫn, thì họ tưới bằng cái gì thưa anh chị em? Họ tưới bằng cái vòi sen nhẹ. Hả? Còn những người mà làm biếng đứng cầm cái vòi xịt là hoa lá là gọi là tả tơi trước, gọi là cánh hoa thời loạn. Cánh hoa thời loạn nó tả tơi trước gió đứng. Hồi đó tôi giúp sứ ông cha sứ cho Thục, thì ngài trồng hoa lan, thì nói lòng mày chăm sóc hoa lan là mày phải có tình người. Hoa mà có tình người hả cha? Bảo có, phải có tình người nó mới tươi tốt. Bảo tình người sao? Mày thấy người ta tưới, người ta lấy bóp, người ta xịt, còn tao tưới. Thế là ông ngậm nước, ông phun. Ông cứ ngậm nước, ông phun. Bảo thấy ông thích tình người, cái hoa nó ngửi thấy cả mùi nước miếng của tao, nó tươi tốt. Ngày nào cũng ra, thay vì xúc miệng, đánh răng, cứ là đánh răng trước cửa tôi là ông xúc miệng đánh răng xong. Nuôi dưỡng cái hoa đó bằng nước bên trong và nước bên ngoài nữa. Thế thì mình thấy được là ấp cần nước, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thì khi mà ta là hạt giống mà được Chúa gieo trồng ở bất cứ chỗ nào, hạt giống lòng thương xót Chúa mà Chúa mời ta đi gieo trồng, làm cái công việc gieo trồng ấy, thì phải chấp nhận những khó khăn, những thử thách, những chống đối. Mà một trong những cái chống đối ghê gớm nhất ấy, là gì? Là kẻ thù sẽ gieo cỏ lùng vào đó. Cỏ lùng ấy, kẻ thù là ai? Là ma quỷ, là Satan. Mà Chúa nói rất rõ là Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách, nó cản phá cái công cuộc này, nó sẽ chống đối và tìm mọi cách để mà làm hại cho thân bại danh liệt những người mà dám dứt khỏi bàn tay của nó những linh hồn đang nằm dưới quyền kiểm soát của nó. Nó điên lên là vì như vậy. Bên chị đang ngồi với nhau, mỗi người phát tấm ảnh ra mời một cái đĩa, xong rồi tự nhiên ông thần ông dịch của bà này chịu nổi không? Trời ơi, cái đĩa này mà mỗi người có một đĩa thôi nha. Đĩa là đĩa gốc, đĩa là đĩa tuyển, đĩa là đĩa zin, mỗi người một cái thôi. Trân trọng lắm mà, tôi mới tặng á. Rồi mỗi người một cái. Ê, ông thần này, ông từ đâu ông đến ông dịch của bà chịu không? Bà làm gì? Dịch lại, bóc tổ đó, phải không? Bóc tổ dịch lại cho bằng được cái chứ. Thì ma quỷ, Satan nó đã kìm giữ cái linh hồn này cả 40 năm, 50 năm rồi. Trong vòng tay của nó chắc thắng này. Đùng cái chàng này đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi nói cho nó về lòng thương xót Chúa. Trong khi đó ma quỷ nó đang gieo vào trong đầu cái người này cái cỏ lùng là hết hy vọng rồi con ơi, tội của con như vậy là thua rồi, thôi cầu cũng vô ích thôi, Chúa nào mà xót thương mày. Mày thấy không, Mày thấy bố mẹ mày không? Mày làm đòn thì bố mẹ làm gì? Mày làm lỗi thì bố mẹ làm gì? Cho ăn đòn thôi. Mà thậm chí còn nói thương cho rối cho vọt mà. Đấy, mày thấy không? Cho nên là không hy vọng gì, đừng có hy vọng gì, đừng có tin vào lòng thương xót Chúa. Nó chỉ cám dỗ mỗi một cái điều là mình đừng tin vào lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa là đứng vô cùng công thẳng, như là một ông quan tòa
thôi đi về với tay, chơi thoải mái. Ăn chơi thoải mái, chẳng cần phải đọc kinh, chẳng phải gì cả. Cứ nhậu, cứ cờ bạc, cứ cá độ, cứ muốn muốn mấy bồ, muốn mấy chồng, mấy, hai, này mấy, bốn, này muốn mấy, năm, phải thoải mái đấy, chấp nhá, đây, đây. Ma quỷ nó cắm chỗ mình. Nhưng mà chỉ có một điều là đi thì đi một mình nhé, không có rủ cái ông Giê-xu đi riêng nhá. Theo thằng nào cũng được, nhưng mà đừng theo thằng này. Ma quỷ nó cắm chỗ mình như thế. Thế không? Nó cắm chỗ gãy lưỡi ra chứ. Mình mới theo. Nó dụ với tốn hết bao nhiêu là tiền của chứ, phải không ạ? Cái đùng cái chả mất đồng nào cả, chả mất đồng nào cả. Cầm mỗi thứ mình đến, cầm mỗi sầu chuỗi đến, cầm mỗi đi đến này, nghe đi nhá, này cầu nguyện đi nhá, chúng tôi cũng cầu nguyện với chị, đấng thương xót chị vô cùng, không có ai thương chị bằng người này đâu, chị thấy không? Trái tim người đó mở ra, máu và nước đổ ra. Này, tôi hỏi chị này, chị đang nằm với bệnh, chồng chị có đến cứu chị không? Mà lỡ mà công thần chết ông hiện ra ông bảo này, này, ông chồng, ông thương vợ ông thương không? Thương không? Thương nhiều thương ít?
Nhiều
lắm phải không? Bây giờ bà sắp chết rồi, thương không? Thương không? Thương không? Vì có muốn cho bà khỏe không? Muốn không? Muốn cho bà sống mãi không? Một điều duy nhất, ông thay thế bà. Hả? Sao anh? Thay không? Chẳng có ai trên đời này đâu. Đó, con thấy chưa? Không có ai trên đời này đâu. Đó, ngay cả chồng con đó, thề hứa là anh nhận em làm vợ và hứa dưới lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc khi
bạn khỏe, ôm đau, yêu thương em và tôn trọng em một ngày suốt đời luôn.
Ok. Cô ấy bảo yêu thương tôi trọng em một ngày, đúng một ngày hôm sau ra tòa liền, chứ đúng lời hứa mà hôm sau ra tòa liền. Vì lý do là đêm động phòng, đêm tân hôn em à, được bao nhiêu? Trời ơi, anh đang chờ mong cái giây phút này đây. Cô nàng này tưởng đây là giây phút mà hai người là cả hai chúng ta lên một đêm động phòng hoa chúc. Lẹ lên em, lẹ đi, anh đang chờ đợi cái giây phút quan trọng này này. Cô nàng, vậy em tắt đèn đi nhé. Không, phải bật đèn cho nó sáng. Ôi trời ơi, sao vậy anh, phải bật đèn cho sáng rõ chứ sao, sáng còn biết đếm được chứ. Như tôi đêm động phòng ngồi đếm tiền, đếm tiền đủ cùng lỗ. Lỗ là vì họ hàng nhà em đi ít hơn họ hàng nhà anh, thế là cãi nhau. Với là may ra tòa ly dị, tôn trọng đúng một ngày. Đúng một ngày thì ta thấy rồi, mà cái sự thật đó là có. Cho nên đó, em thấy không, chỉ có một đấng này thôi, một đấng này thôi là yêu cho đến cùng. Yêu bất kể em có yêu lại hay không, yêu bất kể rằng em như thế nào, không cần biết em là ai, không cần biết ta yêu em như bên nguyên biển rộng, ta yêu em như sông sâu biển rộng gì đó, yêu em thì chỉ biết đó là em. Hết. Đấng ấy yêu bạn chỉ vì biết bạn là bạn. Bạn tên gì? Bạn tên gì? Loan. Bạn tên gì? Hạnh. Yêu em vì chỉ biết em là Hạnh. Yêu em chỉ biết em là Loan. Đó, bạn ấy yêu bạn. Đấng này này, yêu bạn là vì bạn là Loan, bạn là Hạnh, chỉ biết bạn là Loan, bạn là Hạnh, không cần biết Loan loạn hay là Loan điên hay là Loan khùng, không cần biết. Không cần biết là Hạnh thật hay Hạnh giả, Hạnh héo hay là Hạnh hon hay là Hạnh gì đó, không cần biết. Nhưng mà đó là Hạnh, đó là Loan, và đứng ấy sẵn sàng chết vì Loan, chết vì Hạnh, vô điều kiện, vô điều kiện. Mà bất kỳ lúc nào mà bạn đến với đấng ấy, đấng ấy cũng chỉ nói một điều là I love you, ta yêu con, ta yêu bạn, và Đấng ấy chỉ mong bạn đến với Đấng ấy và nói: chỉ vậy thôi. Tín thác vào Đấng ấy, cho dù rằng bạn tội lỗi, cho dù bạn yếu đuối, cho dù bạn bất xứng, cho dù bạn bất toàn, cho dù bạn thế nào đi nữa, nhưng mà bạn tin tưởng mà bạn phó thác vào Đấng ấy, Đấng ấy đến và bạn sẽ được biến cải đời sống của bạn. Bạn sẽ được máu và nước của Ngài biến đổi cuộc đời của bạn. Lúc đó là bạn không phải là ở trong đền thờ nữa. Không phải nói rằng tôi ở trong đền thờ, tôi ở trong đền thờ, như là Jeremiah, Chúa nói với Jeremiah đi nói với dân như vậy. Đừng nghĩ rằng tôi ở trong đền thờ, tôi ở trong đền thờ, tôi được cứu độ. Không, nhưng mà lúc này bạn đang ở đâu? Ở trong trái tim Chúa, trong trái tim của Ngài, bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Ngài. Và như vậy bạn được rửa sạch rồi. Và khi bạn thấy được Ngài thương xót bạn như vậy, thì bạn cũng sẽ được mở lòng ra và biết xót thương người khác. Bạn thấy Ngài yêu thương bạn như vậy, bạn cũng sẽ yêu thương người khác. Bạn thấy Ngài tha thứ cho bạn như vậy thì bạn cũng tha thứ cho người khác. Bạn thấy người ấy đã chấp nhận bạn bất kể bạn như thế nào, thì bạn cũng mở lòng ra mà chấp nhận người khác, cho dù họ khác với mình. Đó gọi là người khác cơ mà. Người khác thì họ phải khác mình, chứ không gọi là người quen. Không gọi là người quen hay là người yêu, nhưng mà gọi là người khác. Đây là chung quanh chúng ta toàn là, các bạn thấy có người khác không? Chung quanh mình toàn là người khác, vì ai cũng khác mình, đúng không? Ai cũng khác mình và mình cũng khác người ta. Chứ đừng nghĩ là người ta khác mình thì mình giống người ta. Không, mình nghĩ vậy, mình cũng khác người ta cũng phải chấp nhận mình vậy chứ, đâu phải chỉ có mình chấp nhận người ta đâu. Đâu phải là chỉ có chị chấp nhận chồng chị mà chồng chị cũng phải chấp nhận chị nữa cơ. Con chịu đựng chồng con lắm trời, chua tôi. Ta gặp chồng sao mày làm gì mày, mày vợ mày cứ phải chịu đựng mày mãi. Dạ thưa cha, con cũng thế thôi. Con cũng thế thôi. Mà lúc mà có lên chết rồi, có lên gặp ông Phêrô, ông hỏi sao lấy vợ bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? 30 năm. Kia tu bao nhiêu năm? Tu 50 năm. Kim Khánh rồi. Kim Khánh Khánh Dòng, Kim Khánh Linh Mục. Này là 25 năm hôn phối. Ai vào thế đằng trước? Hả? Hôn phối này nó 25 năm nó chịu đựng là ghê lắm rồi, còn con 50 năm mà tu tắc viền chả là sao cả, đứng đó này bạn. Nó đền tội cả đời, cả 25 năm là đền tội rồi. 25 năm nó chịu sự kìm kẹp rồi. 25 năm nó trung thành khi ốm đau cũng như lúc, khi giàu có cũng như lúc, khi thịnh vượng cũng như lúc. Rồi, vô đi con, chịu đựng đủ rồi. Còn mày 50 năm tu tác mà chán quá con rồi. Con chỉ có được cái áo thôi, mà cái áo nó có làm nên thầy tu đâu con. Thôi, tu tiếp. 25 năm nữa là mừng những Ngọc Khánh gì đó, 75 năm ở đại khái như thế. Kim Cương Khánh gì đó, đại khái như thế rồi vô lên thiên đàng. Thế thì ta thấy rõ ràng là không phải là do mình làm linh mục tu sĩ hay là mình là người công giáo mà mình đương nhiên mình được vào thiên đàng, đương nhiên được cứu độ. Không. Jeremiah nói, Thiên Chúa nói, đừng ỷ vào lời giả dối này. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bằng với nhau, thật sự cải thiện lối sống và hành động, thật sự đối xử công bằng với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, nếu như vậy thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Rõ không? Rõ chưa? Rõ. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an,
và đi theo thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này nơi danh ta được kêu khấn, rồi lại đến trước mặt ta và nói chúng ta được an toàn, sau đó lại cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Thế nghĩa là gì? Tại sao vào trong nhà thờ hát rồi dân lễ, dân hoa, đọc kinh sốt sáng lắm, nhưng mà vừa bước ra khỏi nhà thờ lại ăn gian nói dối, lại bỏ vạ cao gian, lại xì xèo bàn tán, lại sầm xì nói hành phê bình, rồi lại nói rằng như vậy ta cứ chạy vào trong nhà thờ đọc kinh là được an toàn, cứ đến đền thờ Đức Mẹ khấn, đi hành hương chỗ này chỗ kia là được an toàn. Thế nghĩa là gì? Hai cái đó không ăn khớp với nhau. Hai cái không ăn khớp với nhau. Nó khác nhau một trời một vực, giống như bóng tối và ánh sáng. Mà chúng ta không thể là vừa ở trong bóng tối vừa trong ánh sáng được. Chúa nói là nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, ương ương giờ giờ ta mở ra. Cho nên khi mình đi theo Chúa, mình phải lựa chọn, một là cỏ lùng, hay là lúa tốt. Mà đã là lúa tốt rồi thì phải chấp nhận là thứ nhất nhỉ nước nhỉ phân tâm cần tư giống, là phải chấp nhận là phải cắt tỉa, phải chấp nhận tưới tắm, phải chấp nhận chăm sóc cái phần linh hồn của mình, phải chấp nhận chăm sóc cái mảnh đất tâm hồn của mình, phải chịu khó nhặt cỏ đi chút đi, chịu khó nhổ mấy cái gai cây gì đó, hoa gì đó, hoa gì mà đụng một cái nó chặt lại đó. Qua một rừng hoang có mây theo sau nhớ mẹ,
có ông vua trẻ xuân vinh hoa rừng
hoàng
lâm,
khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến trong hồn
chúng hồng hùng, chuyện gió chuyện giang đen lụa là đến cho nàng, trên ngôi cao
chính tầng hoàng hậu đẹp như ánh trăng. Tôi không phải là vua nên màu ước mến xa hoa, không một kiểu xa không ngược dâm không vương xa, tôi chỉ là người lính xa nhà thay hoa nhớ người yêu lớn xa. Cái vua rồi đem gặp một cái cô nhà quê rồi đưa về rồi đặt lên làm hoàng hậu, rồi sau nó ra cái hoa trinh nữ nhỉ, hả? Rồi sao ra cái hoa trinh nữ nhỉ? Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cống vạn cười, hoa đâu dám hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp chưa chuyện tình hai chúng ta. Hoa trinh nữ đẹp chuyện tình của hai chúng ta, chuyện tình của mình với Giêsu. Nếu mà thực sự mình là cái lúa tốt, mình phải là cái hoa trinh nữ ấy, không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, không cao sang bằng nàng cúc, và không hương thơm bằng nàng dạ lý trong vườn, thì mỗi người chúng ta chẳng có mặn mà kiêu sa, chẳng có rực rỡ hương hoa, chẳng có tô son tô phấn, nhưng mà mình sống thật với cái con người của mình, đúng là hoa trinh nữ hoang dại, hoang sơ, không màu mè, không cầu kỳ, không kiểu cách, không thêm không bớt gì cả. Và mình thấy rằng là hát cái bài hát đó, tôi chợt thấy rằng mình cũng là một cái con người giống như đấy, cô bé ở trong rừng đó phải. Rồi một cái hoàng tử đến mà đưa cái cô bé đó vào trong cung, rồi đặt lên làm hoàng hậu, yêu thương chăm sóc như vậy. Thì mỗi một người chúng ta cũng được Chúa yêu thương chăm sóc như vậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh ta thấy Chúa nói với mỗi người chúng ta là ta không còn gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu. Và Chúa nói rằng con là một tạo vật độc nhất vô nhị, không ai trên đời này giống con cả, và cũng không có một người nào thứ hai như con cả. Từ tạo thiên lập địa đến giờ chỉ có một mình ông Vóc, và cho đến tận thế cũng không có ông Vóc thứ hai. Đúng không ông Vóc? Cho trả pháo tay con ông Vóc. Thế bà này bà lườm bà khỏe cái anh Tịnh. Nhưng mà chị cũng biết rồi, từ thời ông Mai Dân cho tới bây giờ cũng không có một người nào là kim sa. Thấy không? Và cho đến tận thế đi nữa cũng không có một kim sa thứ hai xuất hiện trên đời này. Ví dụ mà chị lườm lườm ông kia, chị có vẻ ghen tức với ông là sao? Mỗi người chúng ta là độc nhất vô nhị trước mặt Chúa. Không phải là chỉ có mình, không phải là chỉ có một mình trước mặt Chúa, nhưng mà mình là một trước mặt Chúa, không có cái thứ hai như mình trước mặt Chúa. Mấy bạn nắm không ạ? Chứ không phải là ô vậy là chỉ có mình tôi thôi. Không có trên đời này không có một Vóc thứ hai nào. Không có. Không phải như thế. Nhưng mà mình biết rằng Chúa yêu thương mình một cách riêng lẻ, một cách độc đáo, chứ không phải là yêu chung chung. Chứ phải yêu chung chung, không phải là gieo cái hạt giống rồi thì lúa mọc ào lên. Ông chủ của vườn chỉ biết là lúa thôi. Không, ông biết từng cây lúa. Cây lúa ấy tên là gì, cây lúa ấy mặc áo gì, cây lúa ấy thích món gì, cây lúa ấy phạm tội gì cũng biết luôn. Thấy không ạ? Biết hết từng cây lúa một. Và cũng biết rằng trong cây lúa ấy có cỏ lùng trong đó. Mỗi người chúng ta là một mảnh đất, mà trong đó Chúa trồng lúa và ma quỷ nó cũng gieo cỏ lùng trong đó. Ai ở đây chưa một lần ganh tị dưới tay? Chưa bao giờ biết ganh tị là gì? Ai ở đây chưa biết ích kỷ là gì? Sao ngồi im vậy? Dưới tay có thưởng. Ai ở đây chưa từng kiêu ngạo là gì? Ai ở đây mà nói rằng về đức khiêm tốn chưa ai qua mặt được tôi? Dưới tay. Hả? Có những người nói là về đức khiêm tốn là chưa ai qua mặt được tôi. Về đức khiêm tốn, vậy có nghĩa là gì? Cũng kiêu ngạo mất tiêu rồi. Thế không ạ? Cho nên có khi chúng ta cứ hay khiêm tốn giả tạo. Khiêm tốn giả tạo là không thấy rằng mình thực sự là như thế nào. Khiêm tốn không phải là hạ mình xuống, vì mình ở dưới là còn gì đâu mà hạ. Không phải là hạ mình, mà thực sự mình là như vậy. Mình có cái gì là ơn Chúa ban cho mình thôi, chứ mình có lại cái gì đâu. Cho nên là mình cứ có sao thì mình là như thế đó. Vô đâu cứ thấy ghế trên là cứ ngồi đi trước cái đó. Không có phải là ngồi ghế trên là kiêu ngạo không? Có phải đi lễ ngồi dưới là khiêm tốn không? Xin lỗi, ngược lại là khác. Phải không? Có những người ngồi dưới là chỉ vì lý do là ngủ cho nó dễ. Phải không? Rồi chúc bà con làm vừa mới lấy xong chú anh chị về bình an là chạy cho nó sớm. Vậy thôi. Không phải khiêm, nó có khiêm tốn gì đâu. Phải không ạ? Cho nên có những ông, đây là chuyện có thật. Lúc đó tôi đi giúp sứ một cha già cũng khổ sở vì ông cứ gọi người ta lên ngồi trên làm lễ mà không bao giờ người ta lên. Cứ nửa nhà thờ là trống trơn cái ghế đó. Thậm chí là cứ phải cất bớt đi. Nhưng mà cất cho bao nhiêu thì nó lùi xuống bấy nhiêu. Hiểu không? Chứ là hai ghế này trống phải không? Mà tôi cất hai ghế cho này trống đi thì hai ghế trống lại trống tiếp. Cứ như vậy. Lần ông dặn ông chủ, bây giờ chiều nay là ông đeo cái bản lễ phụ xuống quê thờ cho tôi để đó. Nhưng mà đừng có đưa sớm. Bây giờ tôi bắt đầu dâng lễ, ông đem ra để đó tôi. Thế thì ông gọi mãi ông chẳng ai đi xuống gì cả. Rồi hát, vừa hát gì đó, từ muôn phương ta về đây xanh. Thì cứ hát xong rồi chẳng lên như bàn thờ chính, chả thấy cha đâu cả. Yêu ông đứng ra quê thờ, ông đứng dưới rồi hát xong nhìn bàn thờ không thấy gì cả. Ông ấy nhìn anh cha bà con bà thánh thần, amen chúa cùng anh chị em. Quay xuống thấy cái giọng người dưới, thế là những người gần xa nhất lại là gần nhất. Lúc đó chạy đâu vậy? Trước mặt ông chạy đâu vậy? Ông già bảy mấy tuổi, 75 tuổi mà khổ sở vì chuyện đó. Lần khác tôi đến là dân lễ một cha khác cũng vậy. Dân lễ 3 ngày tính tâm xong, ngày đến thì cảm ơn và thờ cảm ơn. Cảm ơn cho lòng vô cùng. Là một cái việc mà từ xưa đến giờ giáo xứ này 50 năm mà chưa làm được. Tôi nghĩ là cái chuyện gì ghê gớm lắm, thay đổi đời sống của người ta, cái gì đó kinh lắm. Và thưa cha, con chỉ dạng lời Chúa chứ con đâu có làm cái gì đâu. Không, cha làm được một cái điều ghê gớm, kinh khủng, chưa bao giờ giáo xứ này làm được. Tôi không làm được, các cha khác không làm được. Và cha con làm được cái gì? Là cha mời người ta ngồi được lên trên. Tôi mời quay chứ nó không lên, bao giờ phải cái trống mà sao cho xuống cho lôi hết họ lên trên ngồi từ trên xong rồi nó mới xuống được. Mà ngày thứ hai là người ta không còn phải mời nữa mà người ta đi trước dành chỗ, ngày thứ ba là phải đứng canh cửa rồi người ta ào vô. Thì mình thấy được là khi mình là cây lúa thì cái mảnh đất tâm hồn của mình phải tập, mình coi lại thôi cái cách sống của mình, cách hành đạo của mình, cách tham gia phục vụ của mình, cách tham dự thánh lễ của mình như thế nào, mình phải sửa đổi nó lại để cái hạt giống cái lúa nó phải lớn mạnh. Lúa nó còn lớn mạnh bao nhiêu thì cỏ lùng nó chết bấy nhiêu, nó không còn đất sống nữa, không còn đất sống nữa, nhổ sao nổi. Cho nên có nhiều người cứ nói rằng điểm sao mà sửa đổi được cái tính xấu này. Tôi nói rằng nếu mà cứ chú ý đến cái tính xấu đó đó thì cái xấu đó nó sẽ làm chủ mình. Bạn cứ chú ý nó quá đó, là nó sẽ làm chủ mình. Giống như là về cái cõi cỏ lùng, tự nhiên này bạn cứ chú ý nó, bạn cứ tưới cho nó thì có phải nó lớn lên không? Phải không nào? Bạn không quan tâm đến nó nữa mà chú ý chăm sóc cái lúa tốt, để cho tất cả dinh dưỡng, nước, phân chăm sóc là vào cái cây lúa này chứ không phải cái cỏ lùng này. Lúc đó cái cỏ lùng nó lớn át hết. À xin lỗi, cái lúa lớn át hết thì cỏ lùng nó chết thôi. Cho nên bây giờ bạn cứ tập mà sửa cái tính xấu, sửa mãi không có được thì thôi, chi bằng hãy tập những tính tốt đi. Hả? Thế ra lúc nào con sao về đời, lúc nào con buồn quá trời, lúc nào con bi quan mặc cảm, bây giờ tập sao hết buồn? Phải không? Bây giờ tập sao hết buồn, lúc nào cũng bây giờ sao hết buồn ta? Sao mặt mình lúc nào cũng buồn quá vậy nhỉ? Buồn quá đi. Sáng ra sau gương sao nó buồn vậy, chưa về vẫn buồn, tối đi ngủ buồn ơi càng buồn hơn. Tôi sẽ để ý đến cái đó, phải không ạ? Thì bây giờ thay vì để cái cỏ lùng ấy thì bạn hãy chú đến lúa tốt. Sáng ra bạn nhìn gương được cái chứ, có vậy nhưng mà cũng đẹp trai nha. Rồi bạn cứ tập những cái gì mà tốt, suy nghĩ tích cực thay vì suy nghĩ tiêu cực, và một cuộc sống lạc quan thay vì cuộc sống bi quan. Bạn thay đổi cái nhìn đó, khác đi một tí là nó đổi. Đây là câu chuyện tựa đề là những bài học từ trẻ thơ. Khi đứng trên cánh đồng sau mùa thu hoạch, tôi chỉ nhìn thấy mảnh đất nứt nẻ với những gốc rạ khô cằn, đúng không người lớn? Còn các con của tôi, chúng nhìn thấy những bông hoa dại rực rỡ, có cánh trắng muốt mịn màng mà chúng có thể hái tặng mẹ. Cái bông hoa dại như bông hoa mắc cỡ, mình chỉ thấy đất khô cằn, nó thấy những bông hoa trong kẽ đá. Khi có một người say rượu cười với tôi trên đường, tôi thấy gã là một đàn ông bẩn thỉu hôi hám, khiến tôi có cảm giác ghê sợ nên vội nhìn đi chỗ khác. Các con tôi lại thấy nụ cười thân thiện trên môi ông và chúng cũng đáp lại bằng nụ cười. Không phải người say rượu hay cười không? Phải không? Này đội nào thắng à? Vô đây chúc mừng đội thắng à? Mình thấy thổi thằng này ghê quá, sặc mùi rượu. Tôi nghĩ tôi thấy à, cái ông này cười với nó và nó cười với ông. Khi nghe bản nhạc mình yêu thích, tôi ngồi một mình lặng lẽ thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của nó. Trong khi đó, các con tôi lại rủ nhau nhảy theo điệu nhạc, hát to thành tiếng và đôi khi còn tự đặt lời mới cho bài hát đó nữa. Tôi thấy hai cách khác nhau. Mình chỉ biết ngồi lặng lẽ nơi này thưởng thức một mình mà thôi. Còn nó nhảy nhót theo điệu nhạc và khi nó chế lời nữa. Khi đang trên đường mà bị một cơn gió thốc vào mặt, tôi cảm thấy bực bội vì mái tóc rối tung, thậm chí còn phải giảm tốc độ lại. Còn các con tôi thì nhắm mắt, dang rộng hai tay, mơ bay theo gió, thậm chí còn ngã lăn ra đất và cười vang. Khác nhau không? Khi cầu nguyện, tôi thường khấn xin những điều tốt đẹp cho bản thân và cho gia đình mình. Còn các con tôi lại thì thầm: cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin giúp chúng con không gặp ác mộng trong giấc ngủ đêm nay. Cảm ơn vì Chúa đã yêu thương và luôn phù hộ chúng con. Khác không? Tôi chỉ xin ơn, còn con tôi thì biết tạ ơn. Khi bước qua búng sình, tôi thấy đôi giày bê bút bùn và nghĩ đến tấm thảm sẽ bị bôi bẩn. Các con tôi lại thấy một trò vui mới với những cây cầu mà chúng sẽ xây bắc ngang qua bùn đến dòng sông nhỏ. Mùa mưa là một mùa tuyệt vời để chúng say mê chơi đùa với những con giun dễ thương đang sống trong vũng bùn này. Tôi thường dạy các con những điều lớn lao trong cuộc sống, mong chúng có thể thích ứng được với cuộc đời đầy dẫy những hiểm nguy và cạm bẫy này. Nhưng các con tôi lại dạy tôi những bài học bổ ích hơn. Chúng chỉ cho tôi cách hòa nhịp với cuộc sống, cách thưởng thức từng ngày bằng tâm hồn rộng mở để nhận thấy cuộc đời dễ thương hơn, đáng sống hơn. Quả thật, tâm hồn rộng mở là chìa khóa giúp ta hiểu được những điều lạ lùng ngay trong cuộc sống này. Hallelujah!
Cảm ơn Chúa!
Đến muôn đời
con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn người.
Đến với lòng Chúa xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi.